Một lá thư gửi khắp. Lời lẽ tuy vụng về chất phác, nhưng nghĩa vốn lấy từ kinh Phật. Nếu chịu hành theo, lợi lạc vô cùng. Năm Dân Quốc thứ 21, tức năm 1932. Pháp môn tịnh độ, độ khắp ba căn, lợi độn trọn thâu, chính là đại pháp để Đức Như Lai phổ độ hết thảy thượng thánh hạ phàm, khiến cho họ liễu sanh ngay trong một đời này. Đối với pháp này mà chẳng tin, chẳng tu, thì chẳng đáng buồn ư. Pháp môn này lấy ba pháp tính, nguyện, hạnh làm tông. Tông ở đây là chỉ ý nghĩa chủ yếu của một bộ kinh hay chủ trương, giáo nghĩa chánh yếu được diễn dương bởi một bộ kinh. Hiểu theo nghĩa rộng, tông là giáo nghĩa căn bản, chủ đạo của một pháp môn. Theo Thiên Thai Tông, tông chính là nội dung nhất quán của một bộ kinh hay một pháp môn. Tính là tin thế giới chúng ta đây là khổ, tin thế giới cực lạc là vui, tin ta là nghiệp lực phàm phu, quyết định chẳng thể cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân, hồng liễu sanh thoát tử. Tin A-di-đà Phật có đại thệ nguyện, nếu có chúng sanh niệm danh hiệu Phật, cầu sanh cõi Phật, lúc người ấy mạng chung, Phật ác rủ lòng từ tiếp dẫn sanh về Tây Phương. Nguyện là nguyện mau thoát lìa thế giới khổ sở này, nguyện mau vãng sanh thế giới cực lạc kia. Hạnh là chí thành khẩn thiết, thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thời thời khắc khắc chớ để tạm quên. Sáng tối đối trước Phật lễ bái trì tụng, tùy theo bản thân rảnh rỗi hay bận bịu mà lập một khóa trình. Khóa trình là thời gian tu tập nhất định trong một ngày, thường dùng để chỉ một thời tụng kinh, niệm Phật hay tọa thiền. Ngoài ra, trong lúc đi, đứng, ngồi, nằm và những chuyện chẳng phải dùng đến tâm thì đều khéo niệm. Lúc ngủ nên thầm niệm, chẳng nên niệm ra tiếng. Chỉ nên niệm bốn chữ A-di-đà-phật để khỏi bị nhiều chữ khó niệm. Nếu áo mũ không chỉnh tề, hoặc đang lúc rửa ráy đại tiểu tiện, hoặc đến chỗ không sạch sẽ, đều nên niệm thầm. Niệm thầm có cùng một công đức như niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng không hợp lễ. Bất luận niệm lớn tiếng hay niệm nhỏ tiếng, niệm kim cang là niệm có tiếng nhưng người bên cạnh không nghe được. Niệm thầm trong tâm đều phải niệm cho rõ ràng rành rẽ trong tâm, niệm cho rõ ràng rành rẽ nơi niệm, tai nghe cho rõ ràng rành rẽ. Như thế thì tâm chẳng rong ruổi theo bên ngoài, vọng tưởng dần dần dứt, Phật niệm dần dần thuần, công đức rất lớn. Người niệm Phật phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tức thầy dạy ta và những vị có đạo đức, từ bi không giết, nên ăn chay trường hoặc ăn chay kỳ, nếu chưa dứt được ăn mặn thì đừng đích thân giết. Tu thập thiện nghiệp, tức là thân chẳng làm chuyện sát sanh, trộm cắp, tà dâm, miệng chẳng nói dối, thêu dệt, nói đôi chiều, nói lời ác, tâm chẳng khởi niệm tham dục, nóng giận, ngu si. Lại còn phải cha nhân từ, con hiếu thuận, anh nhường, em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành, tận hết bổn phận của chính mình, chẳng cần biết người khác có trọn hết bổn phận đối với ta hay không, ta phải luôn trọn hết phận ta. Nếu có thể đối với gia đình và xã hội tận tình, tận hết bổn phận, thì gọi là thiện nhân. Thiện nhân niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chắc chắn khi lâm chung, liền được vãng sanh bởi tâm hợp với Phật, nên cảm được Phật từ tiếp dẫn. Nếu tuy thường niệm Phật, nhưng tâm chẳng nương theo đạo, hoặc đối với cha mẹ, anh em, thê thiếp, con cái, bạn bè, xóm làng, chẳng thể tận hết bổn phận, thì tâm đã trái nghịch Phật, khó thể vãng sanh. Do tự tâm phát sanh chướng ngại, Phật cũng không có cách nào rủ lòng từ tiếp dẫn được. Lại phải nên khuyên cha mẹ, anh em, chị em, thê thiếp, con cái, xóm làng, thân hữu, đều cùng thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mỗi ngày nếu niệm 1 vạn câu Phật hiệu thì niệm 5.000 câu Quán Âm, nhiều hay ít chiếu theo đây mà gia giảm. Bởi chuyện này lợi ích rất lớn, nỡ nào để người sanh ra ta và quyến thuộc của ta cũng như thân hữu chẳng được lợi ích này hay sao? Huống chi hiện tại đang là lúc cõi đời hoạn nạn lớn lao, tai họa xảy đến không cách gì đối phó được. Nếu thường niệm Phật và niệm Quán Âm, nhất định được Phật từ che chở, gặp chuyện dữ hóa lành. Dẫu không tai nạn cũng được túc nghiệp tiêu, trí rạng, chướng tận phước tăng. Huống chi, khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chính là thành tựu cho kẻ phàm phu thành Phật, công đức rất lớn. Dùng công đức này hồi hướng vãng sanh, ắt được mãn nguyện. Phàm tụng kinh trì chú lễ bái sám hối và cứu tai nạn giúp kẻ nghèo, mọi thứ công đức từ thiện đều phải hồi hướng vãng sanh Tây Phương, chớ nên cầu phước báo nhân thiên trong đời sau. Nếu có tâm ấy, sẽ chẳng có phần vãng sanh. Hễ sanh tử chưa giải quyết xong, phước càng lớn, ác nghiệp càng nặng. Hễ sanh lần nữa, khó khỏi đọa trong 3 đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu muốn lại được thân người, lại được gặp pháp môn tịnh độ liễu thoát ngay trong một đời, thật khó như lên trời vậy. Phật dạy người niệm Phật cầu sanh Tây Phương là nhằm để con người liễu thoát sanh tử ngay trong đời này. Nếu cầu phước báo nhân thiên đời sau thì là trái nghịch lời Phật dạy, giống như đem một viên bảo châu vô giá trong khắp cõi đời đổi lấy một thẻ đường để ăn, chẳng đáng tiếc ư? Người ngu niệm Phật chẳng cầu sanh Tây Phương, cầu phước báo nhân thiên đời sau cũng chẳng khác gì. Người niệm Phật chẳng được làm tu con đường tham cứu của nhà thiền, bởi người tham cứu chẳng chú trọng nơi tín nguyện cầu sanh. Dẫu có niệm Phật cũng chỉ chú trọng kháng câu người niệm Phật là ai, để cầu khai ngộ mà thôi. Nếu sanh Tây Phương thì không có ai chẳng khai ngộ. Nếu khai ngộ mà hoặc nghiệp hết sạch thì có thể liễu sanh tử. Nếu hoặc nghiệp chưa hết sẽ chẳng thể cậy vào tự lực để liễu sanh tử, lại do không có tín nguyện nên chẳng thể cậy vào Phật lực để liễu sanh tử. Tự lực lẫn Phật lực đều không nhờ cậy được, muốn thoát luân hồi há có được chăng? Phải biết, Pháp thân Bồ Tát lúc chưa thành Phật còn đều phải cậy vào oai lực của Phật, huống chi nghiệp lực phàm phu phí công bàn chuyện tự lực, chẳng cậy Phật lực ư? Lời lẽ tuy cao siêu nhưng hạnh thật hèn tệ. Phật lực, tự lực lớn nhỏ nào phải chỉ khác biệt như trời với vực. Nguyện đồng nhân đều hiểu nghĩa này. Đồng nhân là những người có cùng căn cơ với ta. Người niệm Phật chớ nên bắt chước kẻ ngu làm những Phật sự như hoàng thọ sanh, gửi kho, vân vân. Bởi chuyện hoàng thọ sanh chẳng phát xuất từ kinh Phật mà do người đời sau ngụy tạo. Đây là một quan điểm mê tín của người dân Trung Hoa thời xưa. Họ tin rằng khi sanh làm người, ai nấy đều bị thiếu nợ một khoản tiền dưới âm phủ. Nếu không đốt tiền giấy van vái trả nợ dần dần, sẽ bị tổn phước giảm thọ, gặp nhiều tai nạn, ác mộng, 3 hồn 7 phách đều bị suy bại nên chết yểu. Khoản tiền giấy vàng bạc đốt để trả nợ gọi là hoàng thọ sanh. Quan điểm này được đề cao qua ngụy kinh thọ sanh. Gửi kho là đốt tiền giấy, vàng bạc để tích trữ sẵn dưới âm ti như một hình thức gửi tiền tiết kiệm để dùng sau khi chết. Gửi kho là nguyện chết đi làm quỷ, chuẩn bị sẵn tiền tiêu dùng trong quỷ đạo. Đã có tâm nguyện làm quỷ, sẽ khó có thể vãng sanh. Nếu chưa làm, hãy chớ có làm. Nếu trót đã làm, hãy bẩm rõ cùng Phật rằng, đệ tử tên là chỉ cầu vãng sanh, tiền trước kia gửi kho nơi cõi âm đều dùng chẩn tế cô hồn hết, thì mới chẳng gây chướng ngại cho việc vãng sanh. Phàm những kinh như Thọ Sanh, Huyết Bồn, Thái Dương, Thái Âm, Nhãn Quang, Táo Vương, Thai Cốt, Phân Châu, Diệu Sa vân vân, đều do những kẻ lầm lạc ngụy tạo, chớ nên niệm. Kẻ ngu chẳng biết niệm kinh Đại Thừa, tức là các kinh A-di-đà, Vô Lượng Thọ Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Tâm Kinh, Kim Cang, Dược Sư, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, vân vân. Tin vào các thứ ngụy kinh ngụy tạo mù quáng ấy, ắt phải làm những chuyện hoàn thọ sanh, phá địa ngục, phá huyết hồ mới an tâm được. Có người hiểu lý, nói những kinh ấy là ngụy tạo, cũng chẳng chịu tin. Phải biết, làm Phật sự thì chỉ có niệm Phật là công đức lớn nhất. Nên dùng tiền làm chuyện hoàn thọ sanh, phá địa ngục, phá huyết hồ, để thỉnh vị tăng có chánh niệm niệm Phật thì lợi ích lớn lắm. Phá địa ngục, phá huyết hồ là những lễ lạc do tà sư Trung Hoa bày ra. Tăng chúng làm những mô hình địa ngục, hồ máu bằng giấy. Tăng chúng đọc kinh, vẽ bùa, đốt bùa, chạy quanh đàn tràng, hô hoán điều động quỷ thần, dùng tích trượng đục thủng địa ngục, hồ máu, cho rằng làm như thế sẽ cứu được vong linh ra khỏi địa ngục. Người niệm Phật nên ăn chay trường, nếu như chưa thể thì nên giữ lục trai hoặc thập trai, mồng 8, 14, 15, 23, 29, 30 là lục trai, thêm vào ngày mồng 1, 18, 24, 28 thì thành thập trai. Gặp tháng thiếu thì nên ăn lên trước đó một ngày. Lại còn tháng giêng, tháng năm, tháng chín là ba tháng chay, nên ăn chay trường làm các công đức. Từ giảm dần đến vĩnh viễn dứt ăn mặn thì mới hợp lý. Tuy chưa dứt được ăn mặn, hãy nên mua thịt làm sẵn, chớ có sát sanh trong nhà. Do trong nhà thường nguyện cát tường, tốt lành may mắn, nếu hằng ngày sát sanh thì nhà ấy liền trở thành nơi giết chóc. Nơi giết chóc chính là chỗ oán quỷ tụ hội, chẳng tốt lành. Điều này quan trọng lắm, do vậy phải kiêng sát sanh trong nhà. Người niệm Phật nên khuyên cha mẹ niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nhưng muốn cho cha mẹ lúc lâm chung quyết định vãng sanh Tây Phương mà không nói sẵn cho quyến thuộc biết về việc trợ niệm lâm chung và lợi hại của việc phô trương phù quán và khóc lóc sẽ chẳng thể được. Vì vậy, muốn cho cha mẹ lâm chung được hưởng sự lợi ích do quyến thuộc trợ niệm, chẳng bị mắc hại phá hoại chánh niệm, mà lúc thường ngày không nói cho họ biết sự lợi ích của việc niệm Phật, khiến cho ai nấy đều thường niệm, sẽ không thể được. Như thế, chẳng những có ích cho cha mẹ, mà thật sự còn có ích cho những quyến thuộc hiện đời, con cháu đời sau. Lâm chung trợ niệm, bất luận già trẻ đều nên như vậy. Xem cuốn Sức Chung Tân Lương sẽ tự biết, do Thượng Hải Phật Học Thư Cục, Chùa Báo Quốc ở Tâu Châu đều có bán cuốn ấy. Sức Chung Tân Lương là một tác phẩm do ông Lý Viên Tịnh soạn, với nội dung hướng dẫn cách thức chuẩn bị cho thời khắc lâm chung và phương pháp trợ niệm nhằm đảm bảo cho người tu tịnh nghiệp lúc lâm chung không bị phá hoại chánh niệm. Sách này chia làm 4 phần. 1. Sức chung chương trình. Nói người tu tịnh độ phải dặn dò gia đình, bạn bè cách xử trí như thế nào để người lâm chung giữ được chánh niệm. Về cách thức trợ niệm, an táng cho người chết. 2. Sức chung ngôn luận. Tập hợp những lời dạy về chuẩn bị lâm chung của các cổ đức. 3. Dự tri lợi hại. Những phân tích về lẽ lợi hại khi lâm chung, như không nên khóc lóc, sát sanh, bày vẽ phô trương, như buộc người chết ngồi xếp bằng, thay áo, tắm rửa, trong khi người sắp chết còn đang thở hắt ra. 4. Sức chung thật hiệu. Những bằng chứng vãng sanh do dự bị chu đáo cho phúc lâm chung. Nữ nhân khi sanh nở thường đau đớn chẳng kham nổi, mấy ngày chưa sanh rất có thể bị mất mạng. Lại có người sanh xong bị băng huyết, đủ mọi nỗi nguy hiểm, và con cái mắc chứng kinh phong chậm hay gấp, đủ mọi nỗi nguy hiểm. Nếu nhầm lúc sắp sanh, hãy chí thành khẩn thiết niệm ra tiếng rõ ràng: Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Chớ đừng niệm thầm trong tâm, bởi niệm thầm sức nhỏ nên cảm ứng cũng nhỏ. Lại do lúc ấy dùng sức đẩy đứa con ra, nếu thầm niệm thì rất có thể do bế khí mà thành bệnh. Nếu chí thành khẩn thiết niệm, chắc chắn chẳng bị đau đớn, khó sanh và băng huyết sau khi sanh, còn mắc các chứng kinh phong vân vân. Dẫu cho khó sanh đến tột bậc, người đã sắp chết hãy nên dạy sản phụ ấy và những người chăm sóc chung quanh đều cùng niệm Quán Thế Âm ra tiếng. Người nhà dẫu ở phòng khác cũng đều có thể niệm, chắc chắn công phu chưa đến một khắc liền được an nhiên sanh nở. Ngoại đạo chẳng hiểu lý, chấp chết vào một pháp cung kính, chẳng biết căn cứ vào sự để luận lý, đến nỗi những bà cụ niệm Phật coi sanh nở là chuyện đáng sợ, dẫu là con gái ruột, con dâu cũng chẳng dám nhìn đến, huống chi là dám dạy họ niệm Quán Âm ư? Phải biết, Bồ Tát mang tâm cứu khổ, lúc sắp sanh lõa lồ bất tịnh là chuyện không thể nào tránh được, chứ không phải là do cố ý buông tuồng. Chẳng những niệm Quán Âm khi ấy không có tội lỗi gì, mà lại còn gieo được đại thiện căn cho cả mẹ lẫn con. Nghĩa này Đức Phật dạy trong Kinh Dược Sư, chứ không phải là ý kiến ước đoán của tôi, chẳng qua tôi chỉ đề xướng mà thôi. Kinh Dược Sư nói về thệ nguyện công đức Phật Dược Sư, cho nên dạy niệm Phật Dược Sư, nhưng danh hiệu Quán Âm ai nấy đều biết, cho nên bất tất phải niệm Phật Dược Sư, cứ niệm Quán Âm cũng được. Nữ nhân từ 12-13 tuổi cho đến 48-49 tuổi đều có kinh nguyệt. Có kẻ nói, trong lúc có kinh không được lễ bái trì tụng, lời ấy chẳng thông tình lý. Người có kinh ngắn ngày thì 2-3 ngày là hết, có người kéo dài đến 5-6 ngày mới hết. Người tu trì ắt phải niệm niệm không gián đoạn, lẽ đâu vì một tật nhỏ trời sanh ấy để rồi bỏ phế việc tu trì ư? Này tôi nói, trong lúc có kinh chỉ nên lễ bái ít hơn, nên ít lễ bái chứ không phải là tuyệt đối chẳng được làm lễ. Niệm Phật tụng kinh đều theo như lệ thường, nên thường thay vải dơ băng vệ sinh. Nếu tay sờ vào vải dơ hãy nên rửa sạch, chớ dùng tay đã chạm đồ dơ để lật kinh và thắp hương. Phật pháp pháp nào cũng viên dung, ngoại đạo chỉ chấp vào lý ngoài rìa. Người đời đa phần chỉ tin lời ngoại đạo, chẳng biết đến chánh lý trong Phật pháp, vì thế khiến cho hết thảy đồng nhân chẳng thể được nhuần thấm lợi ích nơi pháp. Quán Thế Âm Bồ Tát thệ nguyện rộng sâu theo tiếng cứu khổ. Nếu gặp phải những hoạn nạn như đao binh, nước lửa, đói kém, sâu rầy, châu chấu, ôn dịch, hạn hán, lục lội, giặc cướp, oan gia, ác thú, rắn độc, ác quỷ, yêu mị, bệnh tật do oán nghiệp, tiểu nhân hãm hại, vân vân, mà có thể phát tâm sửa lỗi hướng thiện, tự lợi lợi người, chí thành khẩn thiết niệm Quán Thế Âm, niệm niệm không gián đoạn, chắc chắn sẽ được Ngài từ bi che chở, chẳng bị nguy hiểm gì. Nếu vẫn giữ tấm lòng chẳng lành, dẫu có xưng niệm, chẳng qua chỉ tạm gieo căn lành cho vị lai, chẳng được cảm ứng trong hiện thời. Bởi lẽ Phật Bồ Tát đều là thành tựu thiện niệm cho người, trọn chẳng thành tựu ác niệm cho người. Nếu chẳng phát tâm sửa lỗi hướng thiện, lầm lạc muốn niệm danh hiệu Phật Bồ Tát để mong thành tựu ác sự cho mình, thì quyết định không được cảm ứng. chớ có dấy lên cái tâm điên đảo ấy. Niệm Phật khẩn yếu nhất là giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt. Có sức làm được thì tích cực làm, chẳng thể làm được thì cũng phải phát thiện tâm ấy, hoặc khuyên người có sức làm, hoặc thấy người khác làm bèn phát tâm hoan hỷ, thốt lời khen ngợi thì cũng là thuộc về công đức nơi tâm và miệng. Nếu chẳng thể tự làm được, thấy người khác làm bèn sanh ganh ghét, liền thành ra tâm hạnh tiểu nhân gian ác, chắc chắn bị tổn phước giảm thọ, chẳng được kết quả tốt lành. Hãy nên thống thiết răn dè. Chẳng được làm chuyện giả dối để được tiếng, buông danh chuốc dự, tâm hạnh ấy quả thật bị thiên địa quỷ thần đều cùng ghét. Nếu có thì phải sửa đổi, nếu không thì càng thêm cố gắng. Trong đời có kẻ nữ chẳng hiểu chí lý, lý tột cùng, hoặc chẳng hiếu đối với cha mẹ chồng, lừa dối khinh miệt chồng, nuông chiều con cái mù quáng, ngược đãi tôi tớ, hoặc là mẹ kế ngược đãi con cái đời vợ trước, chẳng biết hiếu dưỡng cha mẹ chồng, kính trọng chồng, dạy con cái, rộng rãi với tôi tớ, nuôi dạy chăm sóc con cái vợ trước, chẳng biết những điều ấy, quả thật là đạo thánh hiền trong thế gian, mà cũng là phá vung bồi cái gốc trong nhà Phật. Đầy đủ công đức này, do tu tập tịnh nghiệp, chắc chắn danh dự ngày càng cao, phước tăng tuổi thọ lâu dài, lâm chung được Phật tiếp dẫn lên thẳng chính phẩm sen. Phải biết, có nhân, ắt chắc chắn có quả. Nếu mình đã gieo cái nhân hiếu kính từ ái, sẽ tự hưởng cái quả hiếu kính từ ái. Vì người chính là vì mình, hại người còn tệ hơn tự hại mình. Vì thế, phải tận hết chức phận của chính mình để mong Phật trời cùng soi xét. Trẻ nhỏ từ lúc có sự hiểu biết, liền dạy cho chúng đạo hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, và những sự nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo, khiến cho chúng biết tâm của chính chúng nó trong từng hơi thở đều thông với tâm của trời, đất, quỷ, thần, Phật, Bồ Tát. Khởi lên một niệm bất chánh, làm một chuyện bất chánh đã sớm bị trời, đất, quỷ, thần, Phật, Bồ Tát thấy biết tường tận. Như đối trước gương sáng đều hiện ra hình bóng xấu, không thể trốn tránh được. Ngõ hầu chúng nó biết kiêng sợ, gắn làm người lương thiện. Bất luận là ai, dẫu là tôi tớ, trẻ nhỏ cũng chẳng được phép đánh chửi. Dạy chúng tôn kính bậc tôn trưởng, giữ phận người dưới, phải chú trọng dạy chúng nó kính tiết giấy có chữ viết, yêu tiết ngũ cốc, y phục, đồ đạc, thương tiết che chở trùng kiến, cấm ngặt ăn vặt để khỏi bị bệnh. Dạy được như thế thì phần đông chắc chắn trở thành người hiền thiện. Nếu lúc nhỏ để mặc theo thói quen, điều gì cũng chẳng giáo huấn, lớn lên không thành hạng tầm thường, cũng thành phường trộm cướp. Lúc ấy, có hối cũng chẳng có ích gì. Cổ nhân nói, dạy vợ từ thuở mới về, dạy con từ tấm bé. Bởi lẽ do huân tập sẽ trở thành bản tánh, nên phải cẩn thận ngay từ đầu. Thiên hạ yên hay loạn đều bắt nguồn từ đây. Chớ nghĩ lão tăng nói chuyện viển vông, không quan hệ khẩn yếu chi. Quan đã già rồi, tinh thần ngày càng suy, không có sức trả lời thư gửi đến. Chỉ vì đường bưu điện thuận tiện, khiến cho xa gần nghe lầm hư danh, thường gửi thư đến hỏi mãi. Nếu nhất loạt chẳng phúc đáp, cũng cảm thấy phụ lòng người hỏi đến. Nếu phúc đáp từng thư một, thật chẳng có đủ tinh thần làm như vậy. Vì thế, cho in bức thư dài này, phàm những gì liên quan đến chuyện tu trì và lập thân xử thế, thờ cha mẹ, dạy con, đều nói đại lược. Sau này có ai gửi thư đến, dùng thư này gửi lại. Nếu có một hai chuyện chi đặc biệt, liền phê vào thư, gửi đến mấy chữ, để đôi bên thấu hiểu tình nhau. không đến nỗi nhọc nhằn quá đáng. Nếu muốn thông hiểu sâu xa kinh giáo, xin hãy thỉnh giáo nơi những bậc pháp sư thông hiểu sâu xa, dựng cao tràng pháp. Nên biết rằng, người thông hiểu sâu xa kinh giáo chưa chắc đã liễu sanh tử ngay trong đời này. Nếu muốn liễu sanh tử ngay trong đời này, hãy nên chú trọng nơi tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương.